ta biết rằng cuộc đời là vô thường, chúng ta cũng bớt khổ. Cái đó là cái thiết thực nhất. Và chúng ta quán được cái tự thân của chúng ta là nó không thật, nó giả, mà như đã Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Vậy thì cầu mong khi mà chúng ta học hỏi giáo pháp như vậy đó, áp dụng cái tinh thần giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và áp dụng tinh thần giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thưa quý đạo hữu, chưa đủ. Mà chúng ta phải tu tập cái tinh thần giáo pháp đó. Chúng ta tu tập tinh thần giáo pháp đó chưa đủ, mà chúng ta phải chứng đắc cái tinh thần giáo pháp đó mới được. Và khi mà quý đạo hữu học hỏi giáo pháp như vậy đó, Đức Thế Tôn dạy rằng nhẫn nhục để nhắc đạo, Phật thuyết vô vi tối. Cái con đường nhẫn nhục là con đường mà Đức Thế Tôn giảng dạy, đó là con đường tối thắng. Mà khi mà chúng ta học được cái tinh thần giáo pháp nhẫn nhục đó rồi, mà đi ngoài đường mà ai đi sau lưng đấm quý đạo hữu một đấm, mà quý đạo hữu say lại, mà quý đạo hữu vẫn tỉnh bơ, vẫn vui vẻ cười với họ, thì thưa quý đạo hữu, đó là nhẫn nhục để nhắc đạo đó. Còn nếu mà vô cớ mà người ta đến chọc mình mà mình nổi giận sân si, mặt mày đỏ gay lên, thì thưa quý đạo hữu, đó không phải là nhẫn nhục để nhắc đạo. Cũng giống như Ngài Xá Lợi Phất trên con đường đi du hóa, và phía sau có con quỷ nghe nói Ngài Xá Lợi Phất là một người thuần hậu, là một người nhẫn nhục, là một người có đầy đủ các giáo pháp hết. Cho nên con quỷ đó thử qua thử Ngài Xá Lợi Phất có nổi giận không. Trong khi đang đi, con quỷ ở phía sau nó đấm trên lưng Ngài Xá Lợi Phất một cái. Nhưng mà quý đạo hữu biết rằng cái sức mạnh của con quỷ nó như thế nào. Đến khi Ngài Xá Lợi Phất nghe đấm lại, quay lại thấy con quỷ đi phía sau, nhưng mà Ngài vẫn không có một cái ý nghĩ nào sân giận, không có ý nghĩ nào buồn phiền cái con quỷ đó hết. Thì cầu mong rằng một ngày nào đó quý đạo hữu cũng như vậy, hay là sau khi học cái giờ học này, bước ra khỏi cái cửa lớp học, quý đạo hữu thử mình có thử nhẫn nhục đến cái cửa nào. Dạ. Và thưa quý đạo hữu, đó là cái chương thứ 3 của Ngài Phổ Nhãn, và chương thứ 4 là của Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Bởi vì chỉ còn có một giờ nữa thôi, một lần học nữa là hết lớp, phải không? Dạ, quý đạo hữu học lên lớp nhanh quá. Bài giảng chưa xong mà lớp đã hết rồi. Khi ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu Phật 3 vòng, quỳ gối chắp tay và đưa Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, khéo vì tất cả Bồ Tát rộng nói viên giác thanh tịnh Đà La Ni của Như Lai, nhân địa pháp hạnh phương tiện thứ lớp, vì các chúng sinh khai phát cái tối tâm của chúng trong hội này, nhờ Phật mở lòng từ bi chỉ dạy, cho nên cái huyễn ế được sáng sủa, con mắt trí tuệ được thanh tịnh. Đó là lời thưa hỏi của Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Mà khi quý đạo hữu nghe đến cái tên không thôi là cũng biết rằng cái vị Bồ Tát đó, cái chí nguyện của Ngài như thế nào, cái tâm tư của Ngài như thế nào, nó vững chắc như kim cương. Cho nên ở nơi đây Bồ Tát Kim Cang Tạng. Thưa quý đạo hữu, khi quý đạo hữu nghe đến danh hiệu của chư vị Đại Bồ Tát trên tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo, thì quý đạo hữu phải hiểu về cái nghĩa bóng của nó. Ví dụ như Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng có nghĩa là một khối đất. Địa là đất, tạng là một cái khối, tạng là cái chứa, nhóm. Vậy thì có vị Bồ Tát nào là một khối đất không? Hoặc là có Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Thế Âm có nghĩa là quán xét âm thanh trong cuộc đời này. Bồ Tát Đại Lực Đắc Đại Thế Chí là Bồ Tát có một sức mạnh lớn, vân vân. Nhưng mà đó là những cái tên được biểu trưng qua cái công hạnh độ sinh của Ngài. Thì ở nơi đây Bồ Tát Kim Cang Tạng thưa hỏi Đức Thế Tôn. Trước khi đặt câu hỏi, Bồ Tát khen ngợi Đức Phật khéo ở trong đại chúng, từ Bồ Tát cho đến chúng sinh đời sau, chỉ dạy cho ai nấy dẹp trừ được cái huyễn ế, tức là cái bệnh huyễn, làm cho được sáng sủa, con mắt trí tuệ được thanh tịnh. Và Ngài đặt câu hỏi, thưa Thế Tôn, câu hỏi thứ nhất, nếu tất cả chúng sinh xưa nay đã thành Phật, vì sao lại có tất cả vô minh? Mà cái câu hỏi hôm trước quý đạo hữu nào hỏi, chắc có lẽ là trước khi bước đến cái khóa tu học Phật Pháp kỳ thứ 17 này, quý đạo hữu đã dở kinh Viên Giác ra đọc trước rồi. Câu hỏi thứ hai, nếu chúng sinh sẵn có vô minh thì nhân duyên gì Như Lai lại nói xưa nay đã thành Phật? Câu hỏi thứ ba, mười phương các loại dị sinh, tức là những chúng sinh khác nhau, đã thành Phật đạo, sao lại khởi vô minh? Vậy tất cả Như Lai khi nào lại sinh ra phiền não? Thì ra ở trong lớp học này đã có Bồ Tát Kim Cang Tạng, mà vì mình mang con mắt nhục nhãn cho nên không biết đó là Bồ Tát. Vậy thì ngang qua ba câu hỏi của Bồ Tát Kim Cang Tạng đó, câu hỏi này là câu hỏi quan trọng. Mười phương chúng sinh đã thành Phật rồi, như lời Phật đã nói, sao lại khởi lên vô minh? Như vậy chư Phật Như Lai tu hành chừng nào khởi lên vô minh và để trở thành chúng sinh? Thưa quý đạo hữu, điều đó không cắt nghĩa, quý đạo hữu cũng đã biết và kỳ hôm trước chúng tôi đã thưa với quý đạo hữu rồi. Đây là trí tuệ vững chắc như kim cương. Nếu mà không nghi ngờ thì trên con đường tu mình mới không thối chuyển. Còn không thì mình sẽ nghi ngờ, nói tại sao Phật nói xưa nay mình đã thành Phật mà bây giờ rõ ràng mình là chúng sinh. Như vậy do trước có vô minh rồi sau thành Phật, hay là trước thành Phật rồi sau mới có vô minh? Nếu trước thành Phật sau có vô minh thì chư Phật đã thành Phật. Đây đã thành Phật rồi, chừng nào ở nơi Đức Thế Tôn đó khởi lên vô minh trở lại? Thưa quý đạo hữu, chưa ra khỏi luân hồi mà biện, tức là lý luận, nói cái tánh viên giác, thì cái tánh viên giác kia nó cũng đồng với lưu chuyển. Khi mà chúng ta chưa giác ngộ mà bàn luận về cái tánh chân như thanh tịnh của chư Phật, thì cái tánh chân như thanh tịnh của chư Phật nó cũng huyễn luôn. Khi chúng ta còn là chúng sinh mà đem cái tâm tư của mình để bàn đến cái bất sanh, cái bất diệt, cái mà Đức Thế Tôn có thường hằng vĩnh tịch đó, thì cái thường hằng vĩnh tịch đó nó cũng đồng như là hữu vi, đồng như là vô minh, đồng như là sự sanh và sự diệt. Vậy thì nếu chúng ta hiểu cái bản tánh diệu tâm của viên giác như thế nào, thì thưa quý đạo hữu hãy cố gắng tu tập, và một ngày nào đó quý đạo hữu chứng đắc được cái diệu tâm viên giác thanh tịnh đó, thì tới chừng đó quý đạo hữu tự biết lấy. Mà ngày hôm nay chúng ta không có đặt câu hỏi là tánh viên giác diệu tâm như thế nào, thanh tịnh nào, chân như thế nào, niết bàn như thế nào, vân vân. Bởi vì hiện tại chúng ta còn là một con người bình thường, mà một lấy cái huyễn để bàn cái không huyễn, thì cái không huyễn nó cũng trở thành huyễn. Cho nên cái giá trị ở nơi đây Đức Thế Tôn dạy chúng ta hãy cố gắng nỗ lực ở trong Samatha Tamma Thiền Na, tức là cố gắng tu tập. Mà khi mà chúng ta tu tập và chứng đắc được cái địa vị như Đức Thế Tôn, thì thưa quý đạo hữu, tới chừng đó chúng ta không còn đặt câu hỏi mà cũng không còn phải nghi ngờ gì nữa hết. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy tất cả thế giới đều xoay vần gọi là luân hồi. Do cái gì? Do cái thủ xả, cái chấp nê, mà tánh viên giác là không động, không chuyển, không thủ, không xả. Ôm cái biến chuyển xoay vần mà hiện về, mà biện luận về cái không động, cái không chuyển, cái không thủ, cái không xả, thì thưa quý đạo hữu làm sao có thể nói được? Cho nên chúng ta không thể đem cái pháp hữu vi để bàn luận cái pháp vô vi, không thể đem cái những điều, những cái tinh thần giáo pháp của thế gian để biện luận về cái tinh thần giáo pháp của xuất thế gian, không thể đem cái tánh phàm phu để nói một bậc thanh. Khi mà chúng ta chưa thành Phật thì thưa quý đạo hữu, dù rằng chúng ta có gom góp bao nhiêu cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, 10 cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, 100 cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất để bàn luận về cái trí tuệ của Đức Như Lai, thì thưa quý đạo hữu không có thể làm được. Đúng không? Tại vì cái trí tuệ phàm phu thì không thể nào biện bác, luận nghị, suy tư, lý luận về cái trí vô lậu của Đức Như Lai được hết. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tu và chúng ta trở thành Đức Như Lai, thì chúng ta biết rằng cái trí của Như Lai như thế nào. Chứ chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để bàn luận, để suy tư, để nghĩ ngợi, để chia sẻ, để phân tích về cái trí như thật của Như Lai như sao. Quý đạo hữu hiểu ha? Bởi vì đem một cái huyễn để bàn luận một cái chân như thì không cách gì có thể bàn luận được. Chỉ nỗ lực tu tập để chứng đắc Và sau khi chúng ta chứng đắc rồi thì chúng ta không cần phải lý luận, không cần phải suy tư, không cần phải chia sẻ, tự nhiên chúng ta đã biết. Khi chúng ta còn là một thiền sinh đến tham khảo công